Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Hà Nội lên tiếng trước thông tin chính quyền Mỹ ngưng trục xuất di dân Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Nội vụ đòi kiện Tổng thống Slovakia về vụ Trịnh Xuân Thanh. Tổng thống Donald Trump lạc quan về đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tổng thống Đức nhắc giới trẻ Trung Quốc về tai họa của chủ nghĩa Mác.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Hà Nội lên tiếng trước thông tin chính quyền Mỹ ngừng trục xuất di dân Việt Nam. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cô giáo nghèo. Và kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Công tố viên đặc biệt của Hoa Kỳ Robert Mueller vào ngày 7 tháng 12 cung cấp các chi tiết mới về việc hai trong số các phụ tá thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump đã giúp đỡ hoặc cản trở ra sao đối với cuộc điều tra của ông Mueller về khả năng có thông đồng giữa Nga và ban vận động bầu cử năm 2016 của ông Trump. Hồi tháng trước, ông Mueller đã cáo buộc ông Paul Manafort, cựu chủ tịch ban vận động của ông Trump, về vi phạm thỏa thuận thương lượng với hành động nói dối các công tố viên, và ông Mueller sẽ gửi thông tin về những lời bị cho là nói dối đó trong một hồ sơ nộp tòa án liên bang ở Washington. Hồ sơ này có thể bao gồm những thông tin mới đưa ra ánh sáng các giao dịch làm ăn của ông Manafort hoặc việc ông ta tư vấn cho các nhân vật Ukraine có lợi ích thân với Điện Kremlin. Ông Manafort người khăng khăng rằng ông ta đến nay vẫn trung thực với ông Mueller, từng quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump trong 3 tháng hồi năm 2016. Cũng vào ngày 7 tháng 12, văn phòng của ông Mueller và quận hạt Nam New York nộp các bản ghi nhớ về ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của ông Trump. Ông Cohen đã thú nhận đã phạm tội hình sự về tài chính tại một tòa án New York vào tháng 8, và tuần trước ông này cũng nhận tội đã nói dối với Quốc hội trong một vụ án mà ông Mueller điều tra. Việc tuyên án về cả hai vụ này sẽ do một thẩm phán quyết định. Giờ đây người ta sẽ tập trung sự chú ý vào việc ông Mueller có tiết lộ thông tin mới hay không để bổ sung vào lời thú nhận của ông Cohen hồi tuần trước rằng ông này đã tìm cách xuyên Điện Kremlin giúp đỡ cho một dự án xây nhà chọc trời của ông Trump ở Moscow ở thời điểm cuộc vận động bầu cử năm 2016 đã diễn ra khá lâu. Cuộc điều tra của ông Mueller đã làm cho ông Trump phẫn nộ. Ông phủ nhận không có bất cứ sự thông đồng nào giữa đội ngũ của ông và Nga, và ông cáo buộc rằng các công tố viên của ông Mueller đã gây áp lực lên các phụ tá cũ của ông để họ nói dối về ông, cũng như về chiến dịch tranh cử và các giao dịch làm ăn của ông. Các hồ sơ về hai ông Cohen và Manafort là bước tiếp nối của bản ghi nhớ hồi đầu tuần này về việc kết án cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump là ông Michael Flynn. Trong bản ghi nhớ đó, ông Mueller khen ông Flynn vì đã hợp tác nhiều và lập luận rằng ông Flynn sẽ không bị kết án tù giam. Một động thái được nhiều chuyên gia pháp lý xem như một thông điệp nói rằng nếu những người khác hợp tác, họ sẽ được thưởng xứng đáng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu tỏ ra lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc, trong khi hai cố vấn kinh tế hàng đầu của ông giảm tầm quan trọng của xích mích xuất phát từ vụ bắt giữ một giám đốc điều hành cao cấp của hãng sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc Huawei Technology. Các cuộc đàm phán với Trung Quốc đang diễn tiến rất tốt, ông Trump nói trên Twitter mà không cung cấp bất cứ chi tiết nào. Các công ty lớn đã bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu ở Canada theo yêu cầu của nhà chức trách Mỹ sẽ ảnh hưởng ra sao đến quan hệ Mỹ-Trung, hoặc rằng việc này có thể gây ra phản ứng dữ dội đối với các công ty Mỹ đang hoạt động ở Trung Quốc. Bà Mạnh, 46 tuổi, con gái của người sáng lập Huawei, đã xuất hiện tại một tòa án ở thành phố Vancouver trong một phiên tòa về bảo lãnh tại ngoại, trong khi bà đối diện với khả năng bị dẫn độ sang Mỹ trong cuộc điều tra liệu Huawei có vi phạm các chế tài của Mỹ nhắm vào Iran hay không. Ông Larry Kudlow, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Nhà Trắng, nói với đài CNBC rằng ông không tin vụ bắt giữ bà Mạnh sẽ lấn sang các cuộc đàm phán với Trung Quốc nhằm mục tiêu hối thúc Bắc Kinh mua thêm nông phẩm và năng lượng của Mỹ, giảm thuế quan của Trung Quốc và thực hiện những thay đổi sâu rộng với chính sách của Trung Quốc về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Ông Kudlow nói cuộc điều tra liệu Huawei có vi phạm các chế tài của Mỹ nhắm vào Iran hay không nằm ở một tuyến riêng không liên quan tới các cuộc đàm phán thương mại và là một vấn đề an ninh quốc gia và luật pháp của Mỹ. Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro nói với đài CNN rằng các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung và vụ bắt giữ Huawei là hai sự kiện riêng rẽ và gọi thời điểm vụ bắt giữ bà Mạnh và cuộc họp Trump tập là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ông Navarro nói vụ bắt giữ này là kết quả của những hành động sai trái của Huawei và nói thêm rằng có một nguy cơ đáng sợ là chính phủ Trung Quốc có thể sử dụng các sản phẩm của công ty để do thám. Những lo ngại không dứt về quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây nên tình trạng bán tháo cổ phiếu vào ngày thứ Sáu với giá các cổ phiếu công nghệ dẫn đầu về mức sụt giảm.
Nga tin rằng Trung Quốc, Mỹ sẽ phá hoại hiệp ước vũ khí hạt nhân START mới qua việc rút khỏi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung IMF thời chiến tranh lạnh, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố hôm 7 tháng 12. Một quan chức cao cấp của Mỹ hôm 6 tháng 12 khuyên cáo Nga phải bỏ các giàn phóng và các phi đạo hành trình 9M729 có năng lượng hạt nhân hoặc điều chỉnh tầm bắn của loại vũ khí này để quay lại tuân thủ hiệp ước IMF 1987 và tránh được việc Mỹ rút khỏi hiệp ước. Tại cuộc họp báo ở Milan, Ngoại trưởng Nga nói hành động này tạo ấn tượng là Mỹ đang chuẩn bị dọn đường để đưa tới kết quả cuối cùng là hủy hoại hiệp ước START mới. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thông báo tại một cuộc họp của NATO hôm 4 tháng 12 rằng Washington sẽ đình chỉ các nghĩa vụ của mình trong hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987, hay còn gọi là IMF, trong 60 ngày tới, do có cáo buộc là Nga đã gian lận. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó cảnh báo rằng nếu Mỹ rút khỏi hiệp ước này và bắt đầu phát triển các phi đạn bị cấm, thì Nga cũng sẽ làm điều tương tự.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Vào chiều ngày 6 tháng 12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương kỷ luật ông Tất Thành Cang sau khi ông này vừa bất ngờ được bổ nhiệm thêm chức vụ hồi tháng trước. Thông báo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương được công bố trên báo chí vào cuối kỳ họp thứ 32 của Ủy ban, kéo dài từ ngày 3 tháng 12 đến ngày 6 tháng 12, nói rằng xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm và căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, cơ quan kiểm tra đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang. Tuy nhiên, hình thức kỷ luật cụ thể có thể sẽ áp dụng đối với ông Cang, một trong những lãnh đạo dính dáng trực tiếp đến vụ bê bối đất đai ở Thủ Thiêm, vẫn chưa được tiết lộ. Ông Tất Thành Cang, 47 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong kỳ họp trước, ông Cang đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm thẩm quyền, vi phạm các quy định của Thành ủy về quản lý sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu đảng bộ thành phố. Ủy ban của Trung ương nói thêm rằng ông Cang đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để xảy ra nhiều vi phạm dẫn đến thiệt hại lớn cho ngân sách đảng bộ thành phố. Tin cho hay, những vi phạm của ông Cang diễn ra trong thời gian ông giữ các cương vị thành ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Nổi bật nhất là vụ ký hợp đồng xây dựng 4 tuyến đường giác vàng ở Thủ Thiêm để đổi lấy đất kim cương ở vị trí đắc địa trong thành phố và vụ chuyển nhượng khu đất của Thành ủy ở huyện Nhà Bè cho công ty Quốc Cường Gia Lai. Vào đầu tháng 11, trước khi Ủy ban đưa ra kết luận, ông Tất Thành Cang đã bất ngờ được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao thêm chức trưởng Ban chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ban này có nhiệm vụ thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại tòa án hai cấp. Việc bất ngờ thêm chức cho ông Cang sau khi cư dân mất đất ở Thủ Thiêm phanh phui công khai các sai phạm và kêu gọi trừng trị các lãnh đạo liên quan trực tiếp đã khiến dư luận đưa ra so sánh và dự đoán về tương lai của quan chức này với số phận của ông Đinh La Thăng, quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản đã bị kết án tù lên đến 30 năm tù trong chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Hóc Môn vào ngày 27 tháng 11, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân được báo Dân Trí dẫn lời nói: "Việc kỷ luật các lãnh đạo cấp cao vi phạm thể hiện sự quyết liệt của Đảng đối với vấn đề tham nhũng và không có vùng cấm trong việc xử lý tham nhũng", như tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng.
Việt Nam muốn chính phủ Mỹ tạo điều kiện cho người Việt nhập cư hội nhập và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của Hoa Kỳ cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đưa ra tuyên bố trên hôm 6 tháng 12 khi trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về quan điểm của Việt Nam trước việc chính quyền Tổng thống Donald Trump ngừng trục xuất người nhập cư từ Việt Nam, theo trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam. Tháng trước, báo New York Times cho biết chính quyền Trump đã lặng lẽ ngừng việc trục xuất một số người nhập cư Việt Nam, những người đã sống ở Mỹ trong nhiều năm. Chính sách này được coi là đã gây ra tranh cãi giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như dẫn tới việc một đại sứ Mỹ tại Hà Nội từ chức vào cuối năm ngoái. Theo một thỏa thuận được ký vào năm 2008 giữa hai chính quyền cựu thù, những người Việt Nam tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 cũng là ngày hai nước bình thường hóa quan hệ trở lại, không thể bị trục xuất. Nhận định về việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam từ Mỹ, bà Hằng nói việc này được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có hiệp định ký năm 2008 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc tiếp nhận này đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với quy định pháp luật của hai nước. Mặc dù vậy, chính quyền Trump vào năm ngoái bắt đầu bắt giữ những người nhập cư từ Việt Nam đã sống lâu dài ở Mỹ và chuẩn bị trục xuất họ. Theo thống kê của Bộ An ninh Nội địa, có khoảng 7.700 trong số khoảng 8.000 di dân Việt thuộc diện bị chờ trục xuất khỏi Mỹ. Theo diễn giải của chính quyền Trump đối với hiệp định ký năm 2008, những di dân người Việt tới Mỹ trước năm 1995 không phải là đối tượng mà thỏa thuận 2008 đề cập đến. Điều này cũng đã được vị đại sứ đương nhiệm của Mỹ tại Hà Nội Daniel Crittenbrink khẳng định với VOA khi ông cho biết thỏa thuận này chỉ chính thức đề cập đến những người tới Mỹ sau năm 1995. Để phản đối phải tiếp nhận hàng nghìn người Việt bị trục xuất, đại sứ tiền nhiệm của ông Crittenbrink, ông Ted Osius, đã từ chức đại sứ Mỹ ở Hà Nội vào tháng 10 năm 2017. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ đã tạm ngừng trục xuất di dân người Việt tới Mỹ trước năm 1995 một cách thầm lặng. Mọi việc chỉ công khai sau khi tờ New York Times tiếp cận được biên bản vụ kiện chính quyền Trump của các luật sư thuộc nhóm thúc đẩy công lý cho người Mỹ gốc Á. Những người này đại diện đòi quyền lợi cho một số di dân người Việt bị tạm giữ quá 90 ngày bởi Sở Di trú Mỹ. Trả lời phỏng vấn VOA tiếng Việt, luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas khẳng định trong tương lai gần, những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995 sẽ không bị trục xuất. Theo ông, những người trong diện này có thể tự tin ra trình diện sở di trú và xin giấy phép lao động cũng như bằng lái xe. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, có khoảng 125.000 người tị nạn rời khỏi Việt Nam trong một chương trình di tản do chính phủ Mỹ tài trợ theo Viện Chính sách Di dân, có trụ sở tại Washington, D.C. Con số thống kê của viện này cho thấy lượng người Việt nhập cư vào Mỹ đã tăng lên nhanh chóng kể từ năm 1975 và tăng gấp đôi sau mỗi thập kỷ. Tính đến năm 2017, đã có hơn 1,3 triệu người Việt tới an cư ở Mỹ, chiếm 3% trong tổng số 44,5 triệu di dân trên toàn nước Mỹ.
Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák vừa lên tiếng đe dọa sẽ kiện Tổng thống nước này, đồng thời yêu cầu truyền thông phải xin lỗi vì đã cáo buộc sai các nhân viên Bộ Nội vụ là tham gia vào vụ bê bối bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Hãng thông tấn chính thức của Slovakia cho biết vào ngày 7 tháng 11, hãng TASS dẫn lời phát biểu của ông Kaliňák tại một buổi họp báo hôm 6 tháng 12 nói rằng ông sẽ kiện Tổng thống Andrej Kiša ra tòa vì phát biểu đề cập đến lạm dụng quyền lực trong vụ bê bối này. Ông ấy đồn rằng tôi đã có được cả một khu khách sạn trong vụ này. Tờ Spectator dẫn lại lời ông Kalinak nói trên bản tin của hãng thông tấn Sita. Có những nhân chứng sẵn sàng làm chứng trước tòa. Tôi sẽ rất vui được gặp ông ấy tại tòa án. Ông ấy sẽ có cơ hội để giải thích lời nói của mình. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Kalinak nói trong buổi họp báo có chủ đề là đặt dấu chấm hết cho vụ Việt Nam. Cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia nói thêm rằng vụ bắt cóc doanh nhân, quan chức Việt Nam Trịnh Xuân Thanh từ Đức rồi đưa qua Slovakia và đi trên chiếc máy bay của chính phủ nước này với sự thông đồng của nhà chức trách Slovakia là một cáo buộc bịa đặt và là tin giả. Ông Kalinak lặp lại rằng ông vẫn tin Việt Nam không lạm dụng lòng hiếu khách của Slovakia khi yêu cầu mượn chiếc máy bay của chính phủ nước này cho phái đoàn quan chức cấp cao Việt Nam mà đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm sử dụng trong thời gian công tác tại đây. Ông Kalinak nhấn mạnh, cuộc điều tra đã chỉ ra rằng Slovakia không tham gia vào vụ này và không có một chính trị gia, cảnh sát hay công chức nào tham gia vào. Câu hỏi đặt ra không phải là liệu có ai đó bị bắt cóc hay không, mà là liệu chúng ta có giúp đỡ họ hay không, và đã có xác nhận rằng chúng tôi đã không giúp họ. Vẫn theo TASS, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia cũng chỉ trích truyền thông đã tạo ra một trò lừa bịp từ vụ bê bối liên quan đến vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Ám chỉ bài báo đã mô tả việc ông Thanh bị bắt cóc như thế nào ở Bratislava mà nhật báo Denis N. đăng trước đây, và yêu cầu truyền thông phải xin lỗi những người trong Bộ Nội vụ đã bị cáo buộc sai về việc tham gia vào vụ bắt cóc. Trong một tuyên bố ngắn gọn, người phát ngôn của Tổng thống Andriy Kisa nói rằng Tổng thống không làm việc với cựu Bộ trưởng Nội vụ, nhưng ông hiểu nỗi sợ hãi của ông ấy. Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh đã gây ra cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Việt Nam với nước Đức và với Slovakia. Tuy nhiên, cho tới nay, Việt Nam vẫn khẳng định ông Thanh tự về nước đầu thú, bất chấp những bằng chứng và kết luận từ phía Đức.
Campuchia hôm 7 tháng 12 đảm bảo với Việt Nam rằng sẽ không cho phép bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự trên vùng đất của mình, trong lúc có những thông tin Trung Quốc đang tìm kiếm một căn cứ hải quân trên Biển Đông. Thủ tướng Hun Sen nói trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp phía Việt Nam, Nguyễn Xuân Phúc, rằng hiến pháp của Campuchia không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài, theo truyền thông trong nước. Tôi muốn nhấn mạnh với các bạn rằng hiến pháp của Vương quốc Campuchia không cho phép bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Campuchia, ông Hun Sen nói tại cuộc họp báo ở Phủ Thủ tướng ở Hà Nội. Tháng trước, Asia Times tiết lộ rằng Trung Quốc đã vận động hành lang Campuchia từ năm 2017 để được đặt một căn cứ quân sự ở Koh Kong trong vịnh Thái Lan. Ông Hun Sen hiện đang ở thăm Việt Nam trong 3 ngày kéo dài tới mùng 8 tháng 12, phủ nhận tin đồn này và cho đây là thông tin xuyên tạc. Tháng vừa rồi có thông tin xuyên tạc rằng có sự chuẩn bị để nước ngoài xây dựng cơ sở quân sự tại Campuchia. Người đứng đầu Campuchia được VN Express trích lời nói, tôi đã nói với Thủ tướng Việt Nam rằng đó là thông tin giả và không có chuyện này xảy ra ở Campuchia. Thủ tướng Campuchia lên tiếng về việc này trước sự có mặt của người đồng cấp Việt Nam vì ông cho rằng các nước láng giềng cũng lo lắng khi có thông tin xuyên tạc về căn cứ quân sự nước ngoài ở Campuchia. Nếu thông tin giả này tiếp tục được loan truyền, nó sẽ không chỉ gây lo ngại đối với Campuchia, mà còn là sự lo lắng đối với các quốc gia láng giềng cũng như sự ổn định của khu vực. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam trích lời ông Hun Sen nói, người đứng đầu Campuchia hy vọng thông tin xấu xuyên tạc phá hoại đó sẽ sớm được chấm dứt. Theo Asia Times, căn cứ hải quân được đồn đoán của Trung Quốc là một phần trong chương trình phát triển du lịch có tên khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Darasako do một công ty Trung Quốc dẫn đầu. Trang tin tức có trụ sở ở Hồng Kông hôm 15 tháng 11 cho biết rằng dự án này được cho là bao gồm một cảng nước sâu, một sân bay quốc tế và các cơ sở sản xuất. Căn cứ này được đặt tại vịnh Thái Lan nhưng có thể tiếp cận trực tiếp với Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền hầu hết trên khu vực lãnh hải có tranh chấp. Trung Quốc trong những năm gần đây đã xây dựng 7 đảo nhân tạo trong chuỗi quần đảo Trường Sa và đưa các thiết bị quân sự lên một số đảo nhân tạo này. Việc quân sự hóa của Trung Quốc trên Biển Đông này đã làm dấy lên những phản ứng và cảnh báo từ các nước khác trong khu vực gồm Việt Nam và ở cả Hoa Kỳ. Tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Campuchia hôm 7 tháng 12, người đứng đầu chính phủ Việt Nam cho biết rằng tại cuộc hội đàm với ông Hun Sen, hai bên đã khẳng định tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ chính trị, thắt chặt hợp tác quốc phòng, an ninh nhằm bảo vệ vững chắc môi trường hòa bình, an ninh và ổn định của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình ổn định của khu vực, theo VN Express. Ngoài ra, ông Phúc còn cho biết ông đã bàn thảo vấn đề biên giới với ông Hun Sen. Theo ông, hai thủ tướng cũng giao các cơ quan liên quan tiếp tục xử lý các vấn đề tồn tại về biên giới Việt Kiều tại Campuchia trên tinh thần hữu nghị. Hai bên phấn đấu vào giữa năm 2019 sẽ ký hai văn kiện để pháp lý hóa kết quả hoàn thành 84% công tác phân giới cắm mốc và sớm hoàn thành 16% còn lại. Hai nước sẽ hợp tác để tạo điều kiện cho cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia sống ổn định, bảo đảm địa vị pháp lý, góp phần phát triển kinh tế Campuchia và là cầu nối của hai bên.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu với các sinh viên Trung Quốc hôm 7 tháng 12 rằng có những tai họa đã xảy ra ở Đức và Đông Âu nhân danh Karl Marx. Nhưng ông Marx cũng đã đấu tranh cho một số điều, trong đó có tự do báo chí. Phát biểu với các sinh viên tại Đại học Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc, ông Steinmeier ghi nhận việc Trung Quốc đã tặng một bức tượng lớn của người sáng lập chủ nghĩa cộng sản cho quê hương ở Đức của ông là Trier. Trong năm kỷ niệm này, tôi thấy dường như người Đức và người Trung Quốc có lẽ có những quan điểm rất khác nhau, không chỉ về các vấn đề thời sự, mà cả về những tư tưởng lịch sử và hàn lâm. Ông Steinmeier nói, theo bản sao bài phát biểu do Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh cung cấp, chắc chắn ông Marx là một nhà trí thức vĩ đại, một triết gia, kinh tế gia, sử gia và nhà xã hội học có ảnh hưởng của Đức, song cũng là một nhà giáo và lãnh tụ công nhân không thành công lắm, Tổng thống Đức nói. Tuy nhiên, cũng có một điều chắc chắn là ông Marx là một người hết sức ủng hộ nhân văn. Ông đòi phải có tự do báo chí, điều kiện làm việc nhân đạo, giáo dục phổ thông, quyền chính trị cho phụ nữ và bảo vệ môi trường, ông Steinmeier phát biểu. Những tư tưởng của Marx không chỉ là lý thuyết, ông Steinmeier nói. Chúng tôi, những người Đức, không thể nói về ông Marx mà không nghĩ đến những tai họa xảy ra nhân danh ông ở Đông Đức và Đông Âu trong thời kỳ khốn khổ sau bức màn sắt. Trong thời gian đó, chủ nghĩa Marx là tất cả mọi thứ và các cá nhân bị coi là con số không, các gia đình bị xé lẻ, hàng xóm hại lẫn nhau và con người bị giam giữ sau các bức tường, còn những người cố gắng bỏ trốn đều bị sát hại, ông nói. Ông Steinmeier không đưa ra những lời chỉ trích cụ thể nhằm vào Trung Quốc. Lịch sử nước Đức, ông nói, trong nhiều năm được đánh dấu bởi chế độ độc tài và đàn áp. Steinmeier nói, điều này khiến chúng tôi đặc biệt nhạy cảm và nhận thức được những gì xảy ra với những người không có chung ý kiến với số đông, những người thuộc sắc dân thiểu số, muốn thực hành tôn giáo của họ hoặc vận động ôn hòa về các tư tưởng và đức tin của họ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên rằng điều vô cùng cần thiết đối với Trung Quốc và Triều Tiên là phải giữ sự trao đổi và phối hợp kịp thời các vị trí trong các vấn đề khu vực. Cuộc hội đàm tại Bắc Kinh vào thứ Sáu, 7 tháng 12 giữa ông Ri Yong-ho và ông Tập diễn ra trong bối cảnh thiếu tiến bộ trong nỗ lực quốc tế nhằm thuyết phục Triều Tiên đảo ngược nỗ lực xây dựng kho vũ khí hạt nhân. Trung Quốc là đồng minh quan trọng nhất của Triều Tiên, nhưng đã đồng ý các lệnh trừng phạt kinh tế ngày càng nghiêm ngặt của Liên Hợp Quốc đối với các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của họ. Chuyến thăm của ông Ri cũng diễn ra trong bối cảnh suy đoán dữ dội về khả năng ông Kim sẽ đến Hàn Quốc trong tháng này. Đây sẽ là chuyến đi đầu tiên như vậy của một nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ sau chiến tranh. Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho biết nước ông vẫn cam kết chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân trong cuộc đàm phán ngày 7 tháng 12 với người đồng cấp Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, cuộc đàm phán tại Bắc Kinh giữa ông Ri Yong-ho và ông Vương Nghị diễn ra trong bối cảnh thiếu tiến bộ trong nỗ lực quốc tế nhằm thuyết phục Triều Tiên đảo ngược nỗ lực xây dựng kho vũ khí hạt nhân. Ông Ri nói ông Vương rằng Triều Tiên cam kết thực hiện phi hạt nhân hóa và bảo vệ hòa bình và ổn định của bán đảo Triều Tiên. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sản nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo hàng ngày. Trong các cuộc hội đàm, ông Ri cũng được cho là đã được thông báo về các cuộc thảo luận vào tuần trước giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Người gần đây cho biết cuộc gặp tiếp theo với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra vào tháng 1 hoặc tháng 2 sang năm. OPEC và các nước đồng minh do Nga dẫn đầu của tổ chức này đã nhất trí hôm thứ Sáu, 7 tháng 12, sẽ cắt giảm sản lượng dầu nhiều hơn so với mức mà thị trường trước đó dự liệu bất chấp áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đòi giảm giá dầu thô. Câu lạc bộ các nước sản xuất dầu thô từ tháng Giêng năm 2019 sẽ giảm sản lượng 800.000 thùng một ngày so với mức hồi tháng 10, trong khi các nước đồng minh ngoài OPEC giảm 400.000 thùng một ngày trong một quyết định mà sẽ được cân nhắc tại cuộc họp vào tháng 4 sang năm. Giá dầu khoảng 5% lên hơn 63 đô la một thùng, trong khi mức cắt giảm tổng cộng 1,2 triệu thùng một ngày, nhiều hơn mức tối thiểu 1 triệu thùng mà thị trường trước đó đã dự trù. Ả Rập Xê Út, nước lãnh đạo trên thực tế của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, đã đối mặt với những đòi hỏi của ông Trump là phải giúp nền kinh tế toàn cầu bằng cách hạn chế nguồn cung. Việc cắt giảm sản lượng cũng sẽ hỗ trợ Iran bằng cách tăng giá dầu giữa những nỗ lực của Washington nhằm siết nền kinh tế của nước sản xuất dầu lớn thứ ba của OPEC. Khi được hỏi liệu quyết định cắt giảm sản lượng có thể gây bất lợi cho mối quan hệ của Riyadh với Washington hay không, Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê Út Khalid Al-Falib nói với các phóng viên rằng vương quốc này sẵn sàng bơm thêm dầu nếu có sự gián đoạn lớn về nguồn cung. Làm phức tạp thêm các quyết định của Riyadh trong tuần này là cuộc khủng hoảng xung quanh vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại lãnh sự quán Ả Rập Xê Út ở Istanbul vào tháng 10. Ông Trump đã ủng hộ Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, bất chấp lời kêu gọi từ nhiều chính trị gia Mỹ áp đặt các chế tài cứng rắn lên vương quốc này. Thỏa thuận OPEC hai ngày trước rơi vào tình thế bất định, trước hết là vì lo ngại rằng Nga sẽ cắt giảm quá ít, và sau đó là lo ngại Iran, nước xuất khẩu dầu thô đã bị các chế tài của Mỹ làm kiệt quệ, sẽ không được miễn trừ và sẽ chặn thỏa thuận này. Nhưng sau nhiều giờ đàm phán, Iran bật đèn xanh cho OPEC và Nga, nói rằng họ sẵn sàng cắt giảm thêm. Nga cam kết cắt giảm 228.000 thùng một ngày từ mức 10,4 triệu thùng một ngày trong tháng 10, dù họ nói rằng việc cắt giảm sẽ dần dần và diễn ra trong vài tháng.
Các cửa hàng cao cấp và nhà hàng trong những khu phố sang trọng và gần dinh Tổng thống ngày 7 tháng 12 đã dựng rào chắn và đóng ván lên cửa sổ khi Paris chuẩn bị đối mặt với một làn sóng biểu tình bạo lực có thể xảy ra vào ngày 8 tháng 12. Tháp Eiffel, Nhà hát Opera và Viện Bảo tàng Louvre là ba trong số hàng chục viện bảo tàng và các điểm du lịch nổi tiếng ở Paris sẽ đóng cửa trong ngày 8 tháng 12 để đề phòng bạo loạn vốn đã khiến trung tâm Paris tan hoang vào thứ Bảy tuần trước. Bộ trưởng Nội vụ Christopher Castaner nói các cuộc biểu tình của những người áo gilet vàng kéo dài 3 tuần qua đã tạo ra một con quái vật và tuyên bố sẽ không dùng thứ bạo lực. Phần lớn Paris hiện đang bị phong tỏa và hàng chục ngàn cảnh sát đã được triển khai trên toàn quốc. Khoảng 89.000 cảnh sát sẽ giữ trật tự trên toàn quốc để ngăn chặn bạo loạn tái diễn ở các khu vực trung tâm Paris. Cảnh sát ở Paris sẽ được yểm trợ bằng xe bọc thép có trang bị để dọn chứa ngại vật.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về cô giáo nghèo.
Một thôn nhỏ có 8 bạn người chết trong bão Chan Chu, nghèo khổ, khó khăn chồng chất khó khăn. Nhiều đứa trẻ chỉ tay về biển khi ai đó hỏi thăm cha của chúng ở đâu. Một lớp học giữa vùng đất nghèo Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Lớp hình thành bởi một cô giáo cũng khá đặc biệt. Bởi nếu không có quyết tâm và ý chí, chỉ riêng việc tồn tại không thôi cũng là chuyện quá mệt mỏi đối với Dung. Cô giáo làng Vương Thị Dung, làng chài Bình Minh chia sẻ với VOA.
Cái duyên là sau khi mà bị bệnh thì mình bắt đầu là về nhà và bắt đầu là dạy học và tìm những các em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là mình dạy. Ban đầu thì mình chỉ dạy có khoảng tầm 3 đến 4 em. Sau đó dần dần thì các lớp học người ta biết đến là vì mình dạy giúp đỡ những em có hoàn cảnh khó khăn với lại nghèo, cho nên người ta đến để học rồi một ngày nhiều hơn. Và hiện tại thì mình dạy rất là nhiều học sinh, nhưng mà khoảng phải hơn 100 em trong các kỳ nghỉ hè.
Bé Yến Phi, học trò của cô Dung, làng chài Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Học với cô Dung đã được 4 năm. Con nó thích học cô Dung môn toán vì cô Dung dạy môn toán rất là hiểu. Và con nó thích học cô Dung.
Từ một cô bé lành lặn, năm 2006, Dung phát hiện bị bệnh viêm tụy cắt ngang. Căn bệnh quái ác này khiến cho cô học sinh lớp 11 không thể ngồi dậy khỏi giường. và gia đình đã đưa Dung đi khắp các bệnh viện để cứu chữa, nhưng mọi chuyện dường như rơi vào tuyệt vọng. Sau một thời gian dài vừa uống thuốc, vừa tự tập, cuối cùng Dung có thể tự ngồi trên ghế dựa, tự dùng tay cầm phấn viết. Dung quyết định mở lớp học tình thương dạy cho các trẻ em nghèo. Bà Trần Thị Đào, mẹ của cô giáo Dung, làng trại Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Cháu Dung vừa rồi thì hắn cũng bị làm mấy hoàn cảnh rồi đó. Thì trừ hắn dạy con em thì mình cũng rất là mừng. Mừng chỗ mô là vui vẻ, cũng được vươn lên, cũng mạnh khỏe được. Để đó cũng dạy dỗ cho con em ở đây. Để đó hắn tái lui thì Dung cũng vươn lên được, hắn cũng mừng. Để đó chứ cũng bùng, là thấy làm chỗ bóng bắt tường khám thì trừ cũng nít tái vui, cũng qua lẹ vô ro thì thấy cũng dạy hàng ngày. Đây cá cũng vui.
Cháu Trịnh Văn Hồng, học trò miễn phí của cô Dung, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam, chia sẻ với VOA.
Năm nay con 12 tuổi. Tên con Trịnh Văn Hồng. Ba con chết Bả Trân Châu. Rồi con gặp cảnh khó khăn. Con lên đây học chị Bả. Chị Bả cho bữa.
Cô giáo làng Vương Thị Dung, làng trại Bình Minh, chia sẻ với VOA.
Người ở quê mình thì toàn là làm nghề biển là chính, nhưng mà sản lượng của ví dụ như làm nghề biển thì đánh bắt xa bờ thì thường là câu mực mực khô đem ra bán, thì giá thì cả thì dao động theo cái thu mua của người Trung Quốc. Ví dụ như một năm thì họ tăng cái giá cả lên thì bắt đầu là họ, khi người dân thì ồ ạt đóng tàu thuyền, khi mà họ giảm xuống thì những người mà bắt đóng tàu thuyền bắt đầu là thường là lâm vô cảnh nợ nần và rất là khó khăn. Ở đây thì cũng có một số công ty là mở ra các những nạn nhân của cơn bão Trân Châu thì có vợ có con, thì thường là phải phụ thuộc vào các công ty đông lạnh nữa, thì các em cũng hoàn cảnh khó khăn nên từ nhỏ các em cũng phải bươn chải lao động để kiếm tiền về việc học.
Nhờ vào sự đồng hành chia sẻ của người mẹ, không chỉ dừng ở chuyện dạy và học, thông qua các trang mạng xã hội, Dung kêu gọi lòng hảo tâm của cộng đồng để giúp các em học sinh nghèo, từ sách vở đến áo quần, xe đạp, dép, mũ. Mặc dù những món quà chưa thể giúp các em vượt qua khốn khó, nhưng cũng đủ làm ấm lòng và giúp các em có thêm niềm tin vào cuộc sống, tin vào những điều tốt đẹp giữa người với người, giữa xã hội có lắm điều trái khoáy và đáng cay.
Kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả tên Lan Phạm hỏi, thưa bác sĩ, con trai em 32 tháng tuổi, nặng 13,5 kg, cháu bắt đầu đi nhà trẻ lúc 25 tháng tuổi, cháu bị ho đã 8 ngày nay. Cháu chỉ ho thôi không bị sốt, chỉ sốt rất nhẹ 3 ngày đầu, em không cho uống thuốc hạ sốt, không sổ mũi, không ói, ăn uống bình thường, tuy có hơi trợn một tí, không nôn. Em đoán cháu bị viêm họng do thời tiết kết hợp với chế độ ăn nhà trẻ, thêm một ít dầu mỡ từ snack rong biển. Cộng với việc ngủ máy lạnh, bé nhà em bị mồ hôi rất nhiều, đêm em bật máy lạnh đôi khi kết hợp cả quạt máy. Người lớn đắp chăn kín mà cháu không đắp gì mà mồ hôi đầu vẫn ra. Cháu ngủ cũng hay lăn qua lăn lại, không say giấc lắm. Lúc đầu ít em cho cháu uống thuốc Z-Cuff của Ấn Độ khoảng 5 ngày, kết hợp xoa dầu tràm vào chân và bấm huyệt vũng tuyền, thấy bệnh tiến triển nặng hơn. Ho có đờm, giọng ho gay gắt, kiểu rát cổ, em quyết định dùng kháng sinh Augmentin 250mg, Betadesmin, Fazicone. Sở dĩ em dùng thuốc này cho cháu vì kinh nghiệm nhiều lần đi bác sĩ và những lần chữa cho các anh chị của cháu, em thấy thuốc này đáp ứng tốt. Augmentin này không hề làm cháu bị tiêu chảy hay RLTH, dù không dùng kèm men vi sinh. Sáng cho uống thuốc xong rồi ăn sáng, 1 giờ sau cho uống nước cam, buổi trưa cho uống thêm 1,5ml siro thuốc bổ SAPA, HAPA-C, 3 ngày rưỡi nay.
Cháu có đỡ hơn một tí nhưng giọng ho vẫn khá gắt và có đàm. Em định cho cháu dùng như thế đủ 6-7 ngày sẽ ngưng dù còn ho. Xin bác sĩ tư vấn giúp em phải làm sao ạ? Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời bà Lan Phạm. Thì đến khi vị phụ huynh nghe được câu trả lời của tôi lần này trên đài voa thì chắc chắn thì có lẽ là cháu đã bớt ho và đã uống xong thuốc rồi. Thì thêm nữa tôi không thể hướng dẫn cho các trường hợp cá biệt trên đài phát thanh, vì vậy sẽ không có lợi cho bệnh nhân và cũng là trái với cái y đức thông thường. Tuy nhiên tôi xin có một số nhận xét sau. Là cái thứ nhất là nói về cái hiện tượng bé ra mồ hôi nhiều ban đêm bình thường và hay xảy ra. Hay xảy ra là đây là một cái chuyện bình thường. Nếu chúng ta cứ vì đó mà cho máy lạnh chạy lạnh hơn nữa thì không khí lạnh quá có thể là quá khô và làm cho khô họng bé và làm bé ho. Đó là chưa kể nói đến người lớn, nếu mà người lớn ở trong cùng một phòng mà phải chịu theo thì có là vừa bất tiện cho người lớn và tốn tiền điện. Thì ở Mỹ thì nó cũng không có những cái hướng dẫn gì mà chắc chắn về cái vấn đề này. Nhưng mà nếu mà tham khảo các báo khác nhau về nuôi trẻ, thì người ta khuyên cho phòng em bé tự nhiên là newborn á, mấy cái đứa nhỏ dưới một tuổi, vài tháng, một tuổi đó. Thì ở Mỹ người ta khuyên em bé cho ngủ chừng là 16 đến 20 độ C. Và tính theo độ Fahrenheit thì là 60.8 cho tới 68. Và ở trẻ lớn hơn, trên 1-2 tuổi thì... người ta cho nó ở cái phòng ấm hơn là 65 cho tới 75 độ F. Xin lỗi, 65 tới 70 độ F. Và tính ra chúng ta là từ 18.3 cho tới 21 độ C. Thì có nơi khuyên nhà ở bên Mỹ thì nên giữ nhiệt độ giữa 68 cho tới 72 độ F. Và nếu mà ở những cái tiểu bang nóng thì người ta nghĩ có thể mình để cho lại đến tới 75 độ. Đó là độ Fahrenheit. Thì đứng về cái hội bác sĩ nhi khoa Hoa Kỳ là American Academy of Pediatrics thì họ không có đề ra một cái nhiệt độ nào rõ rệt và chỉ khuyên cho các em ngủ cùng phòng với cha mẹ ít lắm là trong 6 tháng đầu. Nhưng mà phải riêng trong một giường, trong giường đó đừng có để giường chiếu hay là mền nó vướng lên mặt nó. Và cho cháu nó mặc chừng 1-2 lớp áo quần, có nghĩa là mình mặc một lớp, người lớn mặc một lớp mà thấy thoải mái. Thì em bé cho mặc tới 2 lớp là tối đa, đừng có cho nó bó chặt nó nhiều lớp quá. Và hoặc là mình cho nó cái chăn, cái mền thì mình thay may thành một cái túi cho nó nằm ở trong đó, cho cái bé sơ sinh nằm trong đó để cho cái mền nó chạy, không có chạy đi, nó vướng vào mặt mũi. Và như vậy ít nhất là trong 6 tháng đầu đời. Và cái tại sao mà người ta cho một cái nhiệt độ khá lạnh như vậy là tránh đừng cho để em quá nóng, là gọi là overheating. Và chúng ta theo dõi cái dấu hiệu overheating quá nóng là bằng cách thấy chúng rờ trong người nó có nhiều mồ hôi nhiều quá, hay là mình rờ thấy ở trong cái ngực đó mà thấy quá nóng là có chừng nên nóng nhiều quá vì cái nhiệt độ xung quanh. Tuy nhiên thì đối với người Việt có thể như vậy là quá lạnh, vì là ngoài trời rất nóng và ít nhà có không khí điều hòa, mà toàn hết cả nhà, có nghĩa là air condition hết cả cái nhà luôn. Thì nói chung nếu mà người lớn mặc một cái áo thường mà thấy không lạnh quá thì có thể chấp nhận được cho đứa nhỏ. Và người lớn hoặc trẻ em lớn hơn thì có thể thấy nhiệt độ như trên là quá lạnh. Như chúng ta vừa kể hồi nãy chừng 18 đến 21 độ thì có thể là người Việt Nam thấy như vậy là quá lạnh. Và ngược lại nếu mà phòng ngủ nóng quá thì cái nguy cơ trẻ sơ sinh chết đột ngột, gọi là sudden infant death syndrome, nó lại cao hơn. Nếu mà dùng quạt thì nói chung cái tỷ lệ có thể giảm cái tỷ lệ chết đột ngột ở các trẻ sơ sinh. Và chúng ta cũng nên để ý hướng dẫn này khác với lại những cái hướng dẫn trên báo Việt Nam mà tôi có tìm cách tôi đi tham khảo. Là ví dụ một bác sĩ Việt Nam là nguyên và phó giám đốc của Bệnh viện Trung ương Nhi thì khuyên ở trên báo Internet là đây là nguyên văn là trẻ 4 tháng có thể dùng điều hòa. Nhưng mà mức nhiệt độ phải ở mức 28-29 độ C thì tương đương với 82 độ 4 và 84 độ 2 F ở bên Mỹ. Và cũng theo nguyên văn thì nói là tuyệt đối không được thấp hơn mức nhiệt này. Thì như vậy so với ở nhà bên Mỹ thì 82 độ cho tới 84 độ là rất nóng. Thì có thể là mỗi xứ mỗi khác và mỗi cái hoàn cảnh mỗi khác, tốt hơn hết là nên tham khảo với lại bác sĩ tại địa phương của mình ở Việt Nam. Và tùy theo đó mà bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình. Và chúng ta cũng nên để ý ống thoát hơi lạnh có trực chỉ vào mặt em bé hay không. Và không khí bít bùng ở phòng có máy lạnh có thể là không có được luân lưu nhiều, luân chuyển nhiều. Và có thể chứa nhiều cái kháng nguyên là những cái chất mà làm cho dị ứng như là bụi hay là những cái con mite, những cái con sâu nhỏ, mite lyti sống ở trong giường chiếu, lông hay là vải da thú, vải của cái da, những cái con thú cưng, những con thú nuôi, những con pet. Ngoài ra còn những cái chất làm cho khó chịu đường hô hấp như là khói bếp, khói thuốc lá và các những cái chất khử trùng, lau chùi, và nên để ý thay lưới lọc không khí đều đặn. Thì ở Mỹ, đại đa số các em có đời sống sung túc, dinh dưỡng và chủng ngừa đầy đủ, cho nên các bệnh nhiễm trùng nặng hay là đáng kể mà phải cần phải chữa bằng kháng sinh thì chỉ chiếm một số nhỏ mà thôi. Nhờ các thuốc chủng ngừa mà chống vi khuẩn pneumococcus là phế cầu trùng, cái thuốc tên thương mại bên Mỹ gọi là Prevnar, P-R-E-V-N-A-R-13, và vi khuẩn Haemophilus influenza mà chúng ta gọi tắt là H-flu, type B. Thì cũng như là tiêm ngừa bệnh cúm hàng năm, nhất là mỗi năm bây giờ các em bé ở bên Mỹ được từ 6 tháng trở lên được chích ngừa cúm hàng năm, thì các bệnh sau nhờ những cái thuốc đó, những cái bệnh sưng phổi hay là viêm tai giữa hay là cái viêm một cái bộ phận epiglottis là ngay trong họng, trước đây là những cái bệnh đó là những cái nguyên nhân chính làm cho các em phải nằm bệnh viện, thì bây giờ cũng ít khi gặp những cái bệnh đó. Và bệnh nhân của các bác sĩ nhi khoa phải nhập viện, bệnh nhân mà nhập viện thì bây giờ cái tỷ lệ rất thấp, một năm thì chúng tôi chỉ cho nhập viện chừng vài đứa mà thôi, rất là tương đối hiếm. Để nói như vậy để biết rằng đa số các bệnh nhiễm trùng gây ra là do siêu vi, là virus, và thường những cái bệnh virus thì chừng một tuần hay là 10-14 ngày thì tự nó khỏi và không cần kháng sinh. Những cái trường hợp sốt cao cộng với là sổ mũi xanh nhiều hay là kéo dài quá 10 ngày hay là sốt trở đi trở lại, ho dai dẳng một phần lớn là do nhiễm thêm một cái vi khuẩn, một cái con vi trùng nào đó ở trong niêm mạc mũi và cái xoang trong cái sinus. Và lúc đó chúng ta gọi là rhinosinusitis, là viêm xoang và mũi. Thì lúc đó thì người ta mới nghĩ đến chuyện dùng kháng sinh ở trong, và người ta dùng thường thường là trong 10 ngày. Cái thuốc amoxicillin là một vẫn là thuốc hàng đầu chữa viêm xoang mũi hay là trẻ em sưng phổi, chữa outpatient, có nghĩa là chữa ngoài bệnh viện trong phòng khám. Và Augmentin là cái thuốc mà vị thính giả ở đây nhắc đến, Augmentin, A-U-G-M-E-N-T-N, là một cái tên thương mại của kết hợp amoxicillin cộng với cái chất clavulanate để mà áp dụng trong những cái trường hợp kháng thuốc do vi khuẩn. Trong cái thuốc đó nó có một cái vòng, trong cái cơ cấu nó có cái vòng gọi là vòng beta-lactam, và một số con vi khuẩn như là H-flu thì nó có thể phá vỡ cái vòng đó và nó kháng thuốc. Thì cái clavulinate nó chặn cái vấn đề kháng thuốc đâu vậy. Thì nói chung là cái thuốc Augmentin nó không có ngon như là amoxicillin. Nhiều trẻ nó uống, nó không từ chối, nó không chịu uống. Nó dễ gây tiêu chảy và ở bên Mỹ thì nó rất đắt tiền, có mấy lần nhiều hơn cái amoxicillin. Một trong những cái thuốc ho mà vị thính giả nêu ở đây là betadesmin, thì trong đó nó có chất betamethasone cộng với là một chất là dexcloferamine, là một cái chất kháng histamine. Thì cái chất betamethasone là một chất có corticoid, nó làm giảm viêm nhanh. Ví dụ như một cái người bị ho, bị suyễn hay dị ứng có thể uống vô là thấy giảm triệu chứng nhanh. Nhưng mà cái chất betadesmine có betamethasone đó, chúng ta dùng phải nên cẩn thận. Còn cái chất betamethasone có thể làm đề kháng cơ thể yếu đi và ảnh hưởng đến tăng trưởng của trẻ em, cho nên dùng những cái thuốc mà có chứa chất corticoid tương tự. Tôi không có từng dùng cái thuốc này, nhưng mà tham khảo ở trên Internet thì thấy là nó có chất betamethasone, xin nói rõ như vậy. Thì tốt hơn hết là trước khi dùng những cái thuốc đó cần hỏi ý kiến của bác sĩ. Thì đó là cái hoàn cảnh ở bên Mỹ, và có lẽ đối với cái trẻ em khá giới khá giả như vị thính giả ở đây ở Việt Nam thì cái hoàn cảnh có lẽ là cũng tương tự như Mỹ, và có thể là đa số những cái bệnh cảm thường chúng ta không có cần mà chữa nhiều thuốc, và nhất là không có cần uống thủ sinh như vậy. Thì sau đây nhân tiện tôi xin bàn đến một số điểm quan trọng về cái dùng thuốc an toàn cho trẻ em, đứng về cái phương diện phụ huynh mà săn sóc các em. Nói trước hết là cũng thêm một điểm nữa là về cái vấn đề bấm huyệt dũng tuyền cho cái huyệt ở dưới bàn chân cho em bé mấy nhỏ này, thì hình theo như tôi biết thì hình như cái vấn đề bấm huyệt này cũng không có nên dùng cho trẻ em, là vì nó không có hiệu nghiệm. Và nếu mà chúng ta tin cậy vào cái chuyện này thì chúng ta có thể làm chậm cái chuyện mà săn sóc hay là chữa bệnh cho trẻ em cần thiết hơn. Và nói về vấn đề mà thuốc an toàn cho trẻ em thì cái y khoa, nhất là y khoa bên Mỹ, thì ngày nay nó nặng về cái vấn đề chẩn đoán trước khi nó chữa trị, và cố gắng chỉ áp dụng những cái trị liệu từng được khoa học hay là những cái kinh nghiệm chứng minh là hiệu quả nhiều hơn là trong cái y khoa mà chúng ta xài trước đây. Thì cho nên cái phần điều tra truy tầm nguyên nhân bệnh cũng là một cái phần tối quan trọng của việc chữa bệnh, chứ không có phải là cứ chích thuốc truyền nước biển ao ao hay là thuốc gì cho nó uống thuốc thật nhiều thì mới là chữa bệnh. Cái approach, cái cách mà chữa bệnh mà mặt nào cũng tấn công thì bên Mỹ này người ta gọi là cái kiểu là shotgun, là chúng giống như là chúng ta lấy cái súng thật bự và chúng ta bắn vào thì bệnh nào cũng tiêu diệt được hết. Nếu mà bệnh nhẹ thôi và cháu được chữa trị ở nhà thì trách nhiệm của cha mẹ ở Mỹ thì sẽ nhiều hơn, và trước hết là cha mẹ cháu cần hiểu và nhớ những gì bác sĩ dặn dò. Và nói về cái điểm này thì ở bên Mỹ này hiện giờ người ta đặt nặng cái vấn đề toa thuốc của bác sĩ viết có cần phải rõ ràng và cần phải, nếu có thể là cần phải in, computer in ra để cho không có lẫn lộn. Và cái chuyện này tôi nghĩ là Việt Nam chúng ta cũng nên để ý, có thể là nhiều khi cái chữ bác sĩ viết không có rõ ràng và chúng ta sẽ áp dụng sai. Về trở ngại ngôn ngữ, ví dụ nhất là đối bên Mỹ thì lắm khi là một cái vấn đề sinh tử. Ví dụ ở bên Mỹ này đi khám bệnh mà người ta biểu cho đứa nhỏ uống một cái ống dropper. Dropper là cái ống nhỏ giọt, mà drop là cái giọt nước, thì phân biệt cái ống và cái giọt. Thì có thể là nhiều khi bà mẹ được em bé được bác sĩ dặn cho uống 10 giọt thì là cho cháu nó uống 10 ống, có nghĩa là 20 lần nhiều hơn hay là 10 lần nhiều hơn, ví dụ như vậy. Nhưng nói là muỗng cà phê cũng là những cái đơn vị rất là mù mờ, cái muỗng cà phê cũng gây hiểu lầm, thì có muỗng cà phê nhỏ, muỗng cà phê lớn và sai biệt rất nhiều. Thường thì khi nói đến muỗng cà phê ở bác sĩ thì ở bên Mỹ thì người ta muốn nói là dung tích là 5 ml, và những cái người phụ trách cho em bé uống thuốc là nên nhớ những cái số đại khái, như là một ounce ở bên Mỹ thì nói là 30 cc, là 30 ml. Một cái muỗng canh là thường là tương đương với 15 cc, là 15 ml, là và nó là tương đương với là nửa ounce. Thì và một cái muỗng cà phê 5 cc thì nó bằng 1/3 cái muỗng canh. Và cái, ví dụ như trong cái ống, trong cái chai thuốc, ví dụ chai thuốc nóng thì nó có những cái ống 0.8 cc hoặc là những cái ống 1 ml, thì chúng ta phải xem kỹ những cái chuyện đó. Thì nói về cái chuyện uống thuốc thì ở Mỹ bác sĩ nhi khoa ít khi cho các em bé uống thuốc viên, có lẽ là không có bao giờ, vì sợ mắc nghẹn, là choking, vì cái mắc nghẹn thuốc có thể chết người. Cùng lắm là những cái thuốc cho em bé khá lớn thì cho nó uống cái thuốc nhai được, ở bên Mỹ gọi là chewable tablet, hay là cái thuốc tan ở trong miệng, những cái thuốc bỏ vô trong dưới lưỡi là nó tan ra liền, mà cũng là cái viên thuốc nhỏ thôi. Bên Mỹ người ta gọi cái đó là oral dissolving tablet, ODT. Thì một thói quen khác phổ biến là chỉ cho cháu uống thuốc một vài lần, nếu mà cháu bớt nóng thì thôi, và không có cho cháu uống thuốc nữa. Thì chỉ có một cái số thuốc uống theo kiểu này là ví dụ như thuốc nóng là acetaminophen hay là Tylenol thì nóng. Nếu mà không nóng thì khỏi phải uống, và nếu cháu không nóng mà vẫn cho uống thì bác sĩ cũng khó theo dõi bệnh, là không biết là vì nó không nóng là vì bớt bệnh hay là vì cái thuốc nó làm cho nó giảm nhiệt độ. Và nhiệt độ lên xuống cho biết đó là temperature curve, là một cái khía cạnh của tiến trình bệnh mà cần theo dõi. Thì nếu mà mình cho nó uống thuốc nóng liên miên, thuốc Tylenol liên miên thì cháu nó vẫn còn bệnh, mặc dù quan sát bên ngoài thì không có thấy nóng sốt gì cả. Thì đôi khi cái trường hợp một số cháu nó làm kinh vì nóng sốt quá cao thì bên Mỹ người ta gọi là febrile seizures, thì bác sĩ có thể cho uống thuốc hạ nhiệt như là acetaminophen liên tục một cái thời gian để cháu khỏi trở lại nóng lại trong lúc còn bệnh, và do đó hy vọng không có làm kinh thêm nữa. Và lúc mà bị nóng thì một số bác sĩ sẽ dặn với cha mẹ cho uống acetaminophen là xen kẽ với lại ibuprofen, ví dụ chưa tới giờ uống acetaminophen lại. Thì lúc đó người ta cho uống ibuprofen. Ibuprofen là một cái tên, trong tên thương mại nó là Advil hay là Motrin. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng hai thuốc một lượt thì nên cẩn thận và chỉ dùng một vài lần lúc tối cần, lúc cái nhiệt độ quá cao mà thôi. Ngoài những cái trường hợp kể trên thì thường thường chúng ta phải cho cháu nó uống thuốc đều đặn trong một cái thời gian đã định như là 7 hay là 10 ngày tùy theo trường hợp thì thuốc mới có hiệu quả đúng mức. Nếu mà chúng ta uống cho nó uống không đủ thì vi trùng nó sẽ lờn thuốc và sau đó thì cũng khó dùng cái thuốc đó lại. Một trong những cái điển hình là ví dụ như là chúng ta ở bên Mỹ này gọi là strep throat, tức là cái con vi trùng streptococcus, thì bệnh này nó làm cái sưng họng, có mụ, có nóng, có ho và một số triệu chứng. Thì nguy hiểm của cái bệnh của streptococcus ở trong họng và nó không có nằm ở trong cái chứng viêm họng, viêm hầu, mà bệnh có thể gây biến chứng đau tim và đau khớp ở một cái số trẻ. Và cái bệnh này ở Việt Nam chúng ta gọi là viêm thấp khớp cấp tính hay là acute rheumatic fever. Thì cái bệnh nhân bị chứng này phải uống thuốc mà loại penicillin hoặc là amoxicillin, nó cũng là một trong gia đình penicillin. Nếu mà đã bị cái acute rheumatic fever thì người ta phải cho họ mà những cái người đó uống penicillin hoặc là chích penicillin hàng tháng kéo dài từ 5 năm trở lên cho đến lúc người trưởng thành hoặc lâu hơn. Thì cho nên lúc mà chỗ cháu nó bị strep throat và bác sĩ xác nhận được bằng cách thử cái họng của nó hoặc là cấy cái vi trùng ở trong họng nó, thì bác sĩ dặn cho nó uống thuốc 10 ngày thì phụ huynh nên theo đúng lời dặn và cho uống đủ 10 ngày để cho dứt cái con streptococcus ở trong họng nó, dù cho bé có hết nóng hoặc có vẻ là bình thường rồi. Và thường thường thì trong những trường hợp bệnh nhân bị viêm tai, otitis media và cần được uống thuốc đều đặn cũng như vậy. Có thể có những thứ thuốc như là Zithromax thì uống chừng 5 ngày thôi. Nhưng mà có những cái thứ thuốc như amoxicillin mà chúng ta thường nói thì uống còn 10 ngày hoặc là có trường hợp lâu hơn. Và nên tránh ngưng thuốc quá sớm mặc dù là cháu không còn thấy đau hoặc là khó chịu ở bông tai nữa. Và nếu mà bệnh nhân gặp biến chứng lúc dùng thuốc hay là phản ứng dị ứng nên cho bác sĩ biết để thay đổi thuốc và ghi nhớ tránh không dùng thuốc đã từng gây dị ứng và những cái thuốc liên hệ tương tự có thể xảy ra phản ứng chéo. Ví dụ như hồi nãy chúng ta có bàn đến thuốc Augmentin, Clavulanate và cộng với là Amoxicillin, thì một cái bệnh nhân đã từng phản ứng với Amoxicillin thì sau này cũng nên tránh xài Augmentin. Và cũng có thể nên tránh luôn những cái kháng sinh loại như Cephalosporin là tại vì nó có thể phản ứng chéo với nhau trong chừng 30% các trường hợp. Một thói quen khá phổ biến là cha mẹ lấy thuốc cũ cho con uống lúc cháu lại có bị bệnh tương tự như lần trước mà không hỏi bác sĩ như trường hợp chúng ta bàn ở đây. Là nên cẩn thận lúc tự chữa như vậy là thứ nhất là vì thuốc có thể cũ và quá hạn dùng, là ví dụ như thuốc amoxicillin màu hồng mà các em bé thường gọi là mẹ các em bé thường gọi là cái thuốc màu hường ở bên Mỹ, tôi thấy bệnh nhân gọi như vậy và trẻ em rất thích uống, nếu mà đã có quá 2 tuần lễ thì mất hiệu nghiệm và không có xài được nữa. Thì ngoài ra lắm bà mẹ gọi thuốc này là cái thuốc tai hoặc là thuốc cảm hoặc là thuốc nóng và cái điểm này thì nó không có đúng. Thật ra đây là một cái loại chúng ta là biết nó là một loại kháng sinh, antibiotic. Nó chống con vi trùng nghĩa là nó giết được một số vi trùng nào đó và chỉ hiệu nghiệm trong một cái số bệnh nào đó do một cái con vi trùng nào đó gây ra. Nếu chúng ta dùng bừa bãi thì bệnh không hết, cháu có thể bị một số phản ứng của thuốc như là tiêu chảy, lở loét da và làm cho vi trùng đề kháng thuốc trong những lần khác và cũng kháng thuốc ở trong cái cộng đồng đó. Thì một số bà mẹ thường hay lấy thuốc của con mình dùng cho con người khác hay là dùng cho những đứa khác và việc này đôi khi nguy hiểm vì nếu rủi ro tai nạn xảy ra thì theo ở bên Mỹ thì cái người cho thuốc đó có thể chịu trách nhiệm. Mà nhất là chữa con người khác thì có thể chịu trách nhiệm, mình hành nghề không có đúng. Thì thường chúng ta có khuynh hướng hệ có bệnh là phải cho uống thuốc và thường thấy cháu ho, sổ mũi, nóng là cha mẹ lo đi mua thuốc cảm, thuốc ho cho cháu để uống và để chặn bệnh lại và hy vọng đừng lây qua đứa khác. Thì thật ra những cái thuốc ho hay thuốc cảm nó chỉ có khả năng thay đổi cái triệu chứng cho người bệnh hoặc cho cha mẹ người bệnh thấy dễ chịu hơn. Trong những cái thuốc đó thường có thuốc giảm nóng và đau như là acetaminophen, nó làm bớt nóng và bớt đau. Và cái thuốc làm chặn cơn ho, cough suppressant, thuốc làm co rút mạch máu cho nó teo lại và nó co rút cái niêm mạc ở trong mũi cho đỡ nghẹt mũi, giống như là chất là pseudoephedrine. Và là một chất thường thường cũng có thêm một cái chất chống dị ứng loại kháng histamine làm cho bệnh nhân ngái ngủ và lừ nhừ. Thì có đứa nhỏ nó ít quậy hơn thì nhiều khi bố mẹ thấy cũng khỏe hơn nhưng mà như vậy cũng không có an toàn lắm. Những thuốc này đều có thể gây phản ứng phụ trầm trọng và một số trường hợp tử vong, có nghĩa là chết, được cần cấp cứu vì lạm dụng thuốc hàng ngàn trường hợp như vậy trước đây xảy ra ở bên Mỹ. Và lý do cha mẹ có cho các bé uống thuốc quá liều, thứ nhất là chúng ta đã nói liều lượng, có thể đo liều lượng sai, hoặc là cho uống thuốc quá nhiều lần vì cứ sốt ruột, cứ tưởng là cứ cho hoài, và hoặc là xài 2-3 thứ thuốc, và mặc dù trên cái tên thương mại của 2-3 thứ thuốc đó nó khác nhau, nhưng mà cái thành phần dược liệu của nó thì lại giống nhau. Thì vì vậy mà năm 2007, Cơ quan Quản trị Dược phẩm và Thực phẩm của Hoa Kỳ là FDA, họ ra cảnh báo là không có nên dùng thuốc ho và cảm, có nghĩa là những cái thuốc chất chứa decongestant mà chúng ta đã nói, làm giảm đường nghẹn đường hô hấp, và một cái chất kháng histamine, không có nên dùng thuốc như vậy, mặc dù bán trên thị trường không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Và sau đó các hãng thuốc từ ở bên Mỹ tự động rút ra thuốc những cái thuốc này ra khỏi thị trường Mỹ. Và FDA cũng khuyên cha mẹ nên đọc kỹ nhãn ở trên chai thuốc và theo đúng hướng dẫn, và nên nhớ những cái thuốc cảm ho có thể chứa nhiều chất rất giống nhau, tác dụng tương đương với nhau. Và thứ đến là không có phải cứ tăng liều lên là hiệu nghiệm thêm. Và vì như tôi mình chúng mình đã nói trước đây, và năm 2004, 2005 trước khi có những cái quyết định này của FDA, thì trên 2.500 trẻ em ở bên Mỹ dưới 2 tuổi phải vào phòng cấp cứu vì ngộ độc do thuốc ho và thuốc cảm. Và hiện nay thì ở bên Mỹ các thuốc ho, thuốc cảm, nhà sản xuất là họ ghi rõ ở trên là không có dùng cho trẻ em dưới 4 tuổi trừ trường hợp bác sĩ cho phép. Thì ngoài thuốc men, cái cách săn sóc người bệnh như là nhỏ nước muối trung hòa vào mũi, hay là hút đàm bằng ống hút hình trái lê, bowl syringe, hay là cho thức ăn uống cho đủ nước, cho uống nước, cho ăn cháo, cung cấp nước đầy đủ để cho những cái chất nhớt nó không có kèo quá làm cho đứa nhỏ nó khó thở. Và những cái biện pháp đó cũng quan trọng không kém và có thể giữ cái vai trò quyết định làm cho bệnh nhân thuyên giảm hay không. Thì nói tóm lại là tùy theo hoàn cảnh của mỗi xứ thì tương quan phụ huynh với bác sĩ các cháu có thể khác. Thì ở Mỹ ngoài việc biên toa, bác sĩ cần trước hết là xem em bé có thật sự cần cái toa đó hay là không. Và bác sĩ cần hướng dẫn phụ huynh theo dõi, săn sóc như là điều chỉnh nhiệt độ, độ ấm nơi ngủ, hoặc loại bỏ những cái chất gây dị ứng, gây khó chịu, làm cho ho. Dùng cái dung dịch muối để nhỏ mũi hay là cho họng bớt khô, quan sát diễn biến, tiến trình của bệnh. Và đây là một cái nghệ thuật kèm theo kiến thức khoa học mà có lẽ áp dụng phải cần một số huấn luyện, như là đương nhiên bác sĩ đi học trường y, và những cái thực hành của bệnh viện hay là thực hành chuyên khoa của cái người bác sĩ đó mới nắm vững được. Thì một khi phụ huynh không có thấy thoải mái với một tình huống nào đó, ví dụ như bệnh con em có thể trở nặng, dấu hiệu bất thường, hay là bệnh kéo dài quá lâu, thì tốt hơn hết là nên liên lạc thẳng với bác sĩ để chữa trị, bớt mối lo âu cho mình và giảm mối nguy cơ cho con em. Và ngay nói về vấn đề tốn kém thì cũng có thể là nhiều khi đem tới bác sĩ chữa, nó giải quyết một cách gọn, có thể là ít tốn kém hơn là mua những thuốc không cần thiết và có thể gây hại. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như phụ huynh may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 8 tháng 12 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA sẽ được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.